Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Hôm nay là ngày 29 Tết. Trước hết thì Kim Anh xin kính chúc quý thính giả những ngày Tết ấm áp, vui tươi và hạnh phúc. Một năm mới Quý Mão an khang và thịnh vượng. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng nghe anh Khánh Linh đến từ Sydney chia sẻ về nghệ thuật chơi bonsai hay cây cảnh Việt Nam trong không khí ngày Tết trên đất Úc. Xin chào anh Khánh Linh. Trong chương trình hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề là chơi bonsai. Không biết là anh Khánh Linh đến với thú chơi bonsai được bao lâu rồi ạ?
À, thưa chị cũng như thưa quý khán giả của đài, là Khánh Linh thì có một cái cơ duyên và cũng có cái cơ may bước vào trong cái nghệ thuật chơi từng bonsai nói chung cũng như là cây cảnh Việt Nam nói riêng. Thưa chị, thì Khánh Linh có cái may mắn là sinh ra trong cái gia đình từ nhỏ đã được theo ông đó, là ông chơi thì từ nhỏ là 9-10 tuổi cũng đã được ông chỉ bảo những cách tưới cây, hoặc là cũng coi như là bước vào cái việc là phụ ông giúp ông là chơi tưới cây, chăm cây là gần gũi theo ông. Cho nên là từ nhỏ Khánh Linh đã có cái may mắn đó. Rồi còn thời gian chính thức là Khánh Linh chơi thì là sang Úc là cũng được là 30 năm rồi. Sau khi 2 năm sang Úc xong, Khánh Linh bắt đầu phát triển cái nghệ thuật này, văn hóa bonsai và cây cảnh của Việt Nam ở tại Úc này, tức là khoảng độ ngay nếu thời gian ở Úc là như vậy khoảng độ 27 năm rồi chị.
Vậy thì anh Khánh Linh có thể cho biết là bonsai là gì, thì anh Linh có thể giải thích rõ hơn về cái khái niệm đó được không?
Thực ra thì Khánh Linh cũng không dám nhận rằng là hiểu biết được nhiều đâu, vì là cái văn hóa về bonsai và cây cảnh đã có cả trên hơn 2.000 năm rồi, thì và được đúc kết qua bao nhiêu thế hệ và bao nhiêu thời đại. Thực tế với chính bản thì mình chỉ là những cái người mà có duyên, cơ duyên để tiếp theo bước theo cái nghiệp chơi và yêu thích những cây cảnh thiên nhiên, thì là mình có cái cơ hội cũng như có nhiều cái cơ may, cái kinh nghiệm á, thì chính cái là trồng tỉa và chuyển mình nó cây bonsai, thì có nghĩa là đúng nghĩa của bonsai là phát triển là gốc là đưa ra từ ở Nhật Bản, còn từ bonsai có nghĩa là tải bồi đó chị. Thì có nghĩa là cái cây trồng trong cái chậu, là một cái cây trồng cái chậu. Và cái chữ bonsai đó thì nó cũng như là một đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật mà sau một quá trình rất lâu của người chơi, người trồng tỉa và thực hiện nó để làm sao cái cây trông giống thiên nhiên, từ cây thiên nhiên đó chị, đánh đưa vô chậu rồi chuyên cắt nó, tạo hình nó và chăm sóc nó để trở thành một cái cây giống như thiên nhiên ngoài đời thật. Muốn như thế thì phải đòi hỏi cả thời gian năm tháng này, kỹ thuật này, mỹ thuật nói riêng này, và kỹ thuật chăm sóc cho cây sống đó. Đây là một nghệ thuật sống thưa chị, thì trước tiên phải làm sao cho cái cây sống đã, rồi từ cái cây sống rồi làm sao để bắt chước được cái nét đẹp của tự nhiên, của thiên nhiên nó để đưa vào trong một cái chậu, một cái cây thu nhỏ lại. Thu nhỏ tức là vì bonsai là một cái nghệ thuật sống thưa chị, mà nó chơi được hòa đồng giữa con người và thiên nhiên. Thế cho nên là mình phải nói chung tiếp thu và cũng như tiếp nhận được những cái nét dáng cũng như là cái mạnh mẽ của một cái chủng loại cây nào mà mình chơi theo đúng cái tự nhiên của nó, không khác gì cái cây thế, cây kiểng, trong Nam gọi là cây kiểng, ngoài Bắc thì gọi là cây cảnh.
Bonsai hay là chơi cây cảnh trồng chậu không phải chỉ đơn giản là trồng cây, chăm sóc cây không, đúng không anh Khánh Linh?
Chị nói đến hoàn toàn đúng thôi chị, vì thế này là trong cái nghệ thuật đó gọi là nghệ thuật tầm tưởng, cái tư duy gọi là cái truyền tải, đưa cái triết lý cây cảnh Việt Nam vào trong cái cây cảnh để giáo dưỡng gì truyền cố cho đi dạy bảo giáo dục con cái thế hệ sau đó. Rõ ràng là qua cái chơi để mình nghiên cứu mình chỉ thấy là một dạng cây thế cây, dáng cây nó đều mỗi một dạng cây thế cây hoặc là chơi núi cũng vậy thôi, dạ, nó đều biểu tượng cho một nhân sinh quan và một chủ đề tư tưởng rất là rõ rệt. Ví dụ những cái cây mà nói về, ví dụ như nói về gia đình chẳng hạn, thì có phụ tử phụ mẫu chẳng hạn, có huynh đệ chị ông đó, rồi có tiến sĩ, nói chung là về cái cây cảnh và có định luật nghiêm luật rõ ràng trong cái kiến tạo hình cây cảnh. Bởi vì cái môn này nó xuất phát từ Đông Phương, chịu ảnh hưởng của đạo Phật cũng như là triết học Khổng Tử, với chơi từ các cụ để lại thì rất là nghiêm luật và rất là, nói chung là mình dùng từ hơi khó một chút xíu đấy, để cho cái người chơi nó đòi hỏi là phải có không những cái tác phẩm để đạt một tác phẩm mà, thì cái việc đầu tiên là mình nói câu này là, tức là người biết thì phải khen là hay, còn người không biết thì phải khen là đẹp. Đã là như vậy là một cái cây đẹp chưa đạt được cái thẩm mỹ và cái tư duy của người làm cây, chơi cây, một cái ý tưởng trong cái văn hóa dân tộc mình.
Nhân dịp ngày Tết cổ truyền của mình năm nay á, Khánh Linh có thể cho biết là các loại bonsai phổ biến nào có thể trưng bày cho ngày Tết ạ?
Trong cái nghệ thuật chơi thì phong giả của cái cây trong cái chậu, nó đem cái cao nhân mặt khách rất là cao siêu trong đó. Thì cái ngày Tết thì mình cũng có thể bày được cái gì, bày tất cả những cái cây bonsai, nếu là cây nhỏ, cây vừa tầm thì cũng có thể đưa vô trong phòng khách, trong nhà để chơi tặng trong độ một hai ngày Tết. Rồi là cái ngày mà khi mà sau cửa tiếp khách ra thưa chị thì đưa vào, xong một buổi chiều tối thì ta lại đưa cái cây trở ra ngoài, thì thành ra nó cũng có rất nhiều cái thuận lợi mà nó bền vững hơn là chơi cặp bông trong lọ. Thì cho nên là cái chị hỏi là cái ngày Tết mà dùng cái loại cây bonsai nào thì thưa chị là tất cả dùng tất các loại cây bonsai, miễn là đúng nghĩa bonsai, đúng nghĩa của nó là một cái cây thật đẹp, có tay tán dạng thế đẹp, trông đẹp, và một cái cây rất là đắc ý của chủ nhà hàng, thưa chị, cũng như là cái của người chơi, thì ta có thể bày sang trọng trong cái phòng khách.
Kim Anh được biết là anh Khánh Linh đã chơi cây cảnh hay là bonsai rất là lâu rồi. Vậy thì không biết là vườn nhà của anh Khánh Linh có những cái loại cây nào ạ?
Bonsai thì đa dạng phong phú, thì tất nhiên là cái nguồn cây thiên nhiên thì nó nhiều lắm, thưa chị. Với một cái khu nhà của mình có một cái diện tích tức là giới hạn thì cũng không thể nào có thể thực hiện hết được về cái giống cây. Nhưng mà mình chơi thì có đặc biệt thì nó cũng có những cái giống cây tiêu biểu, như ví dụ như là tùng, bách, gia, du. Rồi cây bông thì có cây đỗ quyên, azalea đó. Rồi cây camellia là cây trà, cây bông giấy, cây đào, cây anh đào cũng có chị. Rồi cây mận, cây mơ, cái đó hồng, hoa trắng đầy đủ hết. Và cây chanh cũng cho tất cả đều làm, và cây ổi đó cho chị cũng đều làm tay đàn hết cả. Đưa ra những cái đẹp rất là đẹp, và thu hoạch quả cũng vẫn ăn như bình thường cho chị.
Có nghĩa là tất cả những cái cây gì ở ngoài kia mà mình thấy, mình đều có thể đưa vào cây cảnh được hết.
Dạ vâng, thân gỗ thì chỉ bộ là ta có thể quấn nặn và ta tạo hình nó theo với thời gian chơi. Bốn mùa xuân hạ thu đông là cũng đều có những cái niềm vui và cái nét đẹp riêng của nó.
Đối với riêng anh Khánh Linh thì trong cái ngày Tết năm nay chẳng hạn, thì anh Khánh Linh dự định là sẽ đưa cái cây cảnh nào trưng bày trong nhà đón Tết ạ?
Vì Khánh Linh là người Bắc thì rất yêu thích cái cây hoa đào. Mùa xuân thì ở đây tuy nó khác, nhưng mà ngày Tết của mình thì Khánh Linh chỉ đưa những cái cây nhỏ trong phòng khách thôi, cái cây một cái nét là ví dụ như là cây gọi là cây tùng đó chị, cái thế dạng thác độ chẳng hạn, thế dạng thác độ nó nhỏ mà thôi, nó đứng trên một cái chậu chứ chị, nó cao thì chừng độ hơn gác tay thôi, mẹ nó nằm trên cái đôn đó, để cạnh của ấm chén trong nhà đó, để uống trà, để ngồi chơi, để ngắm nó. Nhưng mà những cái chính thì trong vườn mỗi ngày xuân nhà thì Khánh Linh có những cái cây đào rất là lớn, thì tay tán thì thường để những cái cây để ngay ở trước cửa nhà, cũng được quấn tỉa gọn gàng ngăn nắp, thì khi mùa xuân nó ra thì nó rộ những cái viên mộc hoa của nó thật rực rỡ.
Anh Khánh Linh vừa mới đề cập đến là chơi bonsai hay là chơi cây cảnh là anh có một cái niềm đam mê bất tận như vậy. Tại sao mà anh lại có cái niềm đam mê đó, và anh học được cái gì từ cái thú chơi bonsai cây cảnh của mình ạ?
Cái chơi cây thì đầu tiên thì chúng đã dùng từ các cụ để lại, thì nó từ xưa cái một cái môn chơi nghệ thuật này thì gì thì nó là cũng là một cái thể hiện cái sự thanh cao tao nhã, là việc đầu tiên đã là thanh cao tao nhã. Thế thì cái chơi cây nó rèn cho con người ta có một sự tức là nhẫn nại và tôn trọng cái sự sống, tức là cái cây vì nó là một nghệ thuật sống, thì thứ gì trước tiên cho nên mình phải tôn trọng nó. Thì tôn trọng nó là tại sao nó chỉ tôn trọng nó là bởi vì khi chị muốn làm một cái cây đẹp, chị cắt tỉa hay là chị thay rễ, thay đất và pot, thì chị phải tôn trọng cái nhiêu luật, tức là cái luật bất biến của tự nhiên trong những cái cây. Như là ví dụ như có những cái cây phích chẳng hạn, thì nó chỉ có chị muốn thay đất nó hoặc là chị muốn cắt tỉa nó, thì chị phải sử dụng nó, làm cái việc đó vào mùa hè, là cái cây đó nó mới chịu, nó khỏe mạnh và nó sẽ phát triển tốt. Hoặc những cây thông hay cây juniper hoặc là những cái dòng thông tùng, thì là chị phải dùng vào cái mùa của tức là của cuối đông đầu xuân. Thì cái cận trước tiên đó là cái sự đó thì nó cho mình cái sự chờ đợi nhẫn nại. Nếu mà chị nôn nóng chị thay đổi nó thì có thể là cây nó sẽ chết liền đó. Thế cho nên là nó rèn cho mình có một cái đức tính, tức là cái nhẫn nại và cái mình biết tôn trọng đó. Dù là cái cây là tôn trọng sự sống của nó đó. Và đó, thế mà một phần là cảm thức được những cái đẹp của nó, thì một cái cây cảnh hay là một cái tác phẩm cảnh nghệ thuật trong cái chơi này đó, thì nói một câu là người biết thì phải khen là hay, còn người không biết thì phải khen là đẹp. Tại sao nói câu vậy? Thì rõ ràng nó là một cái nghệ thuật trí thức, thưa chị. Nó đưa cho con người ta trong cái góc nhìn, thì cũng như là một cái tác phẩm, cái cây cũng một tác phẩm. Thì thi thơ họa đều phải nảy nở trước tác phẩm cảnh đẹp như tranh và hàm ý lạc lõng. Ví dụ như là Khánh Linh có cây đào Tết chẳng hạn, thì mỗi một mùa xuân thì Khánh Linh lại cố nó đem cảm xúc của con người ta mê lắm, đam mê. Chị Nguyễn Xu còn phải nói có câu là tô sắc mặt hoa đào mà vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng lứa. Thế thì ở đấy ví dụ là đến khi cổ nhân xưa đã đặt ra những cái góc cạnh để nhận diện cái nhìn chân phản như vậy. Thế cho nên là chơi cây thì nó đã đem cho mình được ngoài cái rèn luyện cái sự nhẫn nại này, cái đam mê yêu thích nghệ thuật, và đặc biệt nó là cái sự im lặng, cái tuyệt chuyện nó đặt ra, tức là cái cây nó khoai đó, nó gọi khoai đó, nó lại im lặng lắm, nó trầm mặc trong cái góc nhìn.
Bonsai nó có nguồn gốc là từ Trung Quốc và từ Nhật Bản. Khi mà đưa vào du nhập người Việt của mình, nó đã phản ánh, nó đã thể hiện được cái bản sắc văn hóa Việt riêng biệt của mình như thế nào ạ?
Thậm chí là ngày xưa thì Khánh Linh cũng đã có một cái cuộc interview của bà Dorothy Koleshov, là bà là chủ tịch hội lớn nhất đầu tiên của Bonsai của Úc. Bà cũng có cuộc giao lưu với Khánh Linh, được cơ hội gần và hỏi bà rất nhiều. Thì bà cũng có hỏi vấn đề ở chỗ là chơi cây cảnh và chơi bonsai nói chung cũng như là cây cảnh nói riêng của Việt Nam nói riêng thì tất cả là đều có cái cây đều đất đều đá đều nước đều trồng trồng thu nhỏ vào với nhau. Thế thì vậy thì Khánh Linh nói là cái này nó có cái cách là văn hóa của Việt Nam lâu đời, thì Khánh Linh có thể đưa ra một cái ví dụ nào đó để có người nghe, người ta cảm nhận được rằng là cái đó là của Việt Nam hay không. Thế thì Khánh Linh cũng nói là thực ra thì chơi cái nghề chơi cây này, cái nghệ thuật chơi cây này thì khắp nơi trên thế giới thì ai cũng dùng đến cây đá, đến đất, đến nước, đến trời, cái gì nó cảm thấy giảm thế. Một tất nhiên có một số những cái giảm thế thì nó có những cái sự thay đổi khác biệt, tức là trong cái tương đồng nó có những cái dị biệt, thì Khánh Linh sẽ nói những cái dị biệt đó làm như vị gì trong văn hóa Việt chẳng hạn, nó như là các cái bảng chữ cái đó. Thế nhưng mà mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc, mỗi một sắc tộc thì người ta lại có một cái ngôn ngữ và cái cách nói biểu cảm riêng, những cái nét nó đặc trưng riêng của họ. Đấy, cũng như cái bảng chữ cái thì chơi cây chơi cảnh như thế thì cũng đều là những bảng chữ cái. Cái quan trọng nhất là tại sao những cái sắc tộc nói riêng cũng như là cũng văn hóa của các đất của các quốc gia nói riêng thì họ có những cái khác biệt khác nhau. Để trả lời câu hỏi của chị thì Khánh Linh tổng quát nói chung là nhanh gọn thế này. Cái quan điểm, theo quan điểm về là cái cảnh những chuyện của ông cha ta đều dựa trên những kiến thức cơ bản về âm dương ngũ hành và cái nguồn gốc của vạn vật. Thế là có âm dương thì mới có sự sinh sôi nảy nở, được gần như gọi là âm dương hợp nhất và kiết tường đạo xanh. Đấy, âm dương là sinh sôi nảy nở và vũ trụ là không gian, thì thời gian là nhân sinh, nhà chị nói là nghệ thuật định nhân sinh trong đó thì cái cho do nó có thể chỉ biết cái cây thế phải dựa theo những cái âm dương, như là phần gốc ngả về âm hay là đoạn thứ hai để là chạm về dương hay đoạn thứ ba là trở lại âm và trở lại đi như vậy. Và các cây thế cảnh của Việt Nam á, thưa chị, là nó có một cái nét đặc thù riêng biệt và phải nói là rất là khó. Các cụ mình chơi rất là dày công và rất khó đó. Thưa chị, là ví dụ như cây thế thì tại sao thường phải lấy số lẻ, là thường sẽ lấy số 3, số 5 hay số 7 kiểu hoặc hơn nữa. Vậy thì ví dụ để lý giải cái đó thì cái quan niệm của các cụ mình ấy, thì cái cây thiện Việt Nam ấy, thì ví dụ như là tại sao là 38, 58, 78, tại sao làm số lẻ chứ không làm số chẵn. Thế thì bình thường là như vậy, vì theo những cái số xếp hợp lục phương. Ví dụ như là trong vũ trụ nhá, thì chỉ có thể có tam thế, tức là thiên địa nhân, để có ngũ phương là bắc nam đông tây nam bắc và trung ương. Ví dụ là trung ương là cái hệ mặt trời mặt soi xuống đất. Thế thì cái cây bonsai Việt Nam. Cái bonsai của Nhật thì ngắn gọn với chỉ thế này, thì họ quan niệm nhá, là họ quan niệm tức là một cái cây làm sao thiên nhiên và có những cái nét chủ thể như là phù hợp loài, nét rắn đứng, rắn trực, rắn nguyệt, nó cũng có thế thôi. Nhưng mà đặc biệt của Việt Nam mình thì nó phải nói là nó tạo hình nó khó khăn hơn, nó khắt khe hơn và nó nghiêm luật hơn rất là nhiều, thưa chị. Đó là về cái nghệ thuật chơi của Việt Nam mình.
Xin cảm ơn anh Khánh Linh rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ về nghệ thuật cũng như là cái thú chơi cây bonsai hay là cây cảnh Việt Nam.
Anh Linh cũng rất là hạnh là có dịp lại được để chia sẻ cái niềm đam mê của mình cùng với các quý thính giả của đài SBS. Cứ để có chương trình thì chị Kim Anh có những câu hỏi và muốn để Khánh Linh được cùng chia sẻ với những người yêu thích cái nghệ thuật bonsai và cây cảnh mang đậm nét truyền thống dân tộc này thì vâng, thì Khánh Linh cũng sẵn sàng lúc nào cũng chia sẻ cái niềm đam mê và vui chung cùng với các quý vị ạ.
Chuyên mục Góc Vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ 6 hàng tuần lúc 8:30. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.